Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn và người tương nhiệm Mỹ Antony Blinken vừa gặp nhau vào tối ngày 13 tháng 7 tại Jakarta, Indonesia, khi hai ông đang tham gia hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các đối tác để bàn về các chuyến thăm sắp tới giữa lãnh đạo hai nước. Hiện tại các nguồn tin cho biết nhiều khả năng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm có chuyến thăm Mỹ trong năm nay nhân dịp kỷ niệm tròn 10 năm quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và cũng để bàn việc nâng cấp quan hệ. Tuy nhiên, chuyến thăm này chưa được giới chức hai nước xác nhận. Tại cuộc gặp ở Jakarta, ông Blinken được cho là nói với ông Sơn rằng ông nhất trí phối hợp với Việt Nam thúc đẩy các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước theo trang mạng VN Express. Về phần mình, ông Sơn nói phía Việt Nam muốn đưa quan hệ đối tác toàn diện hai nước đi vào chiều sâu. Ông Sơn và ông Blinken đã có các cuộc hội đàm hồi tháng 4 năm nay khi ông Blinken có chuyến thăm đầu tiên đến Hà Nội trên cương vị ngoại trưởng. Khi đó ông Blinken đã bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ giữa Washington với Hà Nội. Phát biểu một ngày sau đó tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN-Mỹ, ông Sơn nói hai phía Mỹ và ASEAN cần tăng cường phối hợp để đảm bảo tương lai bền vững cho 1 tỷ dân của hai bên thông qua hợp tác y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, cũng theo tường thuật của VN Express. Bên lề hội nghị ở Jakarta, ông Sơn cũng đã hội kiến người phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell, để bàn về các vấn đề trong quan hệ hai bên như Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, Thẻ vàng IUU của EU đối với nhập khẩu hải sản từ Việt Nam, hợp tác chuyển đổi năng lượng, theo tờ Người Lao động.
Giới quan sát nhận định với VOA rằng việc Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen, một trong các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden thăm Hà Nội vào tuần tới, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, một bước gần hơn để hai nước tiến đến quan hệ đối tác chiến lược. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ thăm Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 7, trong nỗ lực hướng đến việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ kinh tế song phương của chúng ta và thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế, Bộ Tài chính cho biết trong một thông báo hôm 13 tháng 7. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Tôi đánh giá cao và vui mừng đón nhận tin Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen sẽ đến thăm Việt Nam. Đấy là một minh chứng là quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục được phát triển và hai bên cùng có lợi, đóng góp cho sự phát triển ổn định của khu vực. Một Việt Nam là phát triển và vững mạnh sẽ là một là đối tác đáng tin cậy và của Hoa Kỳ trong cái việc gìn giữ hòa bình và phát triển ở Đông Nam Á.
Chính quyền Việt Nam chưa loan báo về chuyến thăm Hà Nội 2 ngày của Bộ trưởng Yellen. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận của VOA về thông báo của Bộ Tài chính Mỹ. Trong thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, phía Mỹ gọi Việt Nam là đối tác khả tín với kim ngạch thương mại tăng trưởng với tốc độ hàng năm đáng kinh ngạc là gần 25% trong 28 năm kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ và thương mại hàng hóa đã đạt mức kỷ lục vào năm ngoái. Đáng lưu ý, Washington nhận thấy vai trò quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế, với việc xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và đáng tin cậy giữa nhiều đối tác khả tín như Việt Nam thông qua quá trình friendshoring, tức chuyển sản xuất đến những nước bằng hữu. Chuyên gia kinh tế tài chính Bùi Kiến Thành, người có thâm niên làm việc cho các công ty tài chính Mỹ và tư vấn cho chính phủ Việt Nam, nêu nhận định về chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Yellen.
Cuộc chuyến thăm rất là có ý nghĩa, tại vì hồi trước đến giờ cái cấp mà Bộ Tài chính Mỹ qua đây là không có nhiều. Thường thường là cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đi qua làm những cái việc chung chung hay là những cái việc về vấn đề ngoại giao thôi. Còn đây là một cuộc viếng thăm nó có ý nghĩa sâu đậm hơn về cái vấn đề hợp tác phát triển về kinh tế, không phải là nhất thời mà lâu dài. Vì vậy cho nên kỳ này là Janet Yellen qua gặp vừa là bên ngân hàng trung ương của Việt Nam, vừa là chính phủ, vừa là bên trung ương đảng, thì ban kinh tế trung ương và cả quốc hội nữa, thì là một cái sự mở ra quan hệ sâu rộng hơn nhiều đối với những cái kỳ trước.
Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, vào ngày 20 tháng 7, Bà Yellen sẽ có cuộc hội đàm với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, hội kiến với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, gặp Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, và vào ngày 21 tháng 7, bà có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự kiến trong chuyến công du đến Hà Nội, bà Yellen sẽ nêu ra các quan ngại của Washington với lãnh đạo Việt Nam về các hoạt động quản lý tài chính tiền tệ của Việt Nam, dù nước này không còn nằm trong danh sách thao túng tiền tệ của Mỹ từ năm 2022. Hoa Kỳ và Việt Nam trong những năm gần đây đã giải quyết được một số rào cản về chính sách tài chính tiền tệ giữa hai nước. Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định Việt Nam là nước thao túng tiền tệ dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, cho rằng nước này làm suy yếu đồng tiền của mình để đạt được lợi thế thương mại không công bằng và đe dọa áp thuế mới. Dưới chính quyền Biden, Hoa Kỳ đã không trừng phạt Việt Nam, quốc gia đã cam kết ngừng phá giá đồng tiền. Chính quyền Biden cũng đã sử dụng quyền hạn chế khẩn cấp để ngăn chặn thuế quan đối với hàng nhập khẩu năng lượng mặt trời từ Việt Nam và ba quốc gia Đông Nam Á khác, vì bị cáo buộc xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc bị áp thuế sang Mỹ để né thuế suất. Nhận định rằng vấn đề quan ngại của Việt Nam về tập quán quản lý tài chính tiền tệ của Việt Nam có nguyên nhân là do sự yếu kém của hệ thống ngân hàng nhà nước của nước này, chuyên gia Bùi Kiến Thành kỳ vọng rằng chuyến thăm của bà Yellen đến Việt Nam lần này sẽ mở ra cơ hội giúp Việt Nam cải tổ hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng của đất nước. Chuyên gia Bùi Kiến Thành cho biết.
Thì đây là vấn đề căn cơ của Việt Nam, vì những cái hệ thống tổ chức ngân hàng Việt Nam rất còn non trẻ, chỉ mới chớm nở lên sau 75 thì cho tới năm 90 mới bắt đầu có những ngân hàng thương mại của Việt Nam. Và cho đến bây giờ là hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nó còn rất là ấu trĩ, nó chỉ là một chuỗi tiệm cầm đồ lớn thế thôi chứ thật sự chưa phải là ngân hàng. Tại vì ngân hàng Việt Nam hiện bây giờ phần lớn là cho vay thế chấp, tức là có tài sản tới thế thì cho vay, còn cái mà cho vay tín chấp thì chưa học làm cái việc đó. Mà trên thế giới về vấn đề tài chính là không phải là có vấn đề thế chấp là chính, mà có vấn đề là tín chấp là chính. Thì cái đó ngân hàng Việt Nam cần phải được kiện toàn lên học hỏi thêm nữa. Đó là về ngân hàng thương mại. Còn về ngân hàng nhà nước đó, tức là ngân hàng trung ương đó, thì ngân hàng trung ương Việt Nam cũng rất là non trẻ. Khi xưa nó gọi là ngân hàng nhà nước, cho tới 2010 mới đổi ra là ngân hàng trung ương, với lại một cái luật mới nói rằng ngân hàng nhà nước Việt Nam là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy cho nên cái vai trò cái ngân hàng trung ương nó chỉ mới bắt đầu từ 2010 trở lại đây. Vì vậy cho nên là trong cái nhân sự của ngân hàng nhà nước Việt Nam chưa có bao nhiêu nhân sự là được đào tạo với lại cái nhiệm vụ là ngân hàng trung ương. Phần lớn những các cái quan chức nhà nước của trong ngân hàng thì chuyển từ trong những các cái ngân hàng thương mại qua để mà làm những cái viên chức lớn của ngân hàng trung ương. Như thế là nó bất cập. Vì chưa có ai thật ở một cách bài bản cái vai trò của ngân hàng trung ương là cái gì. Vì vậy nên tôi mong rằng kỳ này là ngỡ là Bộ trưởng Janet Yellen đã từng có ở làm việc ở ngân hàng trung ương và bây giờ là Bộ trưởng Tài chính, thì sẽ có cách nói chuyện và hiểu, tìm hiểu và hướng dẫn giúp đỡ dùm cho ngân hàng nhà nước Việt Nam tự đào tạo lên thành ra một ngân hàng trung ương chứ không phải là một ngân hàng nhà nước nữa. Và có lẽ sớm chiều thì có lẽ là chính phủ Việt Nam, lãnh đạo của Việt Nam cũng nên đổi cái tên của ngân hàng nhà nước đi, làm đó là ngân hàng quốc gia Việt Nam thì nó hợp lý hơn. Thì đó là một việc hết sức gọi là căn bản về vấn đề chính sách tiền tệ tài chính mà Việt Nam cần phải nữa là học hỏi để tiến tới. Thì tôi mong rằng kỳ này nữa là cuộc viếng thăm này sẽ có thể giúp đỡ được một phần nào cho Việt Nam trong cái lĩnh vực này.
Liên quan đến các quan ngại của Bộ Tài chính Mỹ, tiến sĩ Lê Đăng Doanh chia sẻ.
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ trình bày những các cái khó khăn về kinh tế của Việt Nam, như là Việt Nam phải nhập khẩu dầu thô, các cái phân bón cũng như các nguyên liệu khác và giá cả gia tăng, thì Việt Nam cần phải có những các cái biện pháp điều chỉnh để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm phát triển sản xuất. Tôi mong rằng cuộc trao đổi sẽ làm cho là quan hệ giữa hai bên hiểu biết lẫn nhau tốt hơn và phía Hoa Kỳ thông cảm với lại những các cái chính sách của Việt Nam Việt Nam cũng sẽ lắng nghe những các cái ý kiến góp ý của Hoa Kỳ để có thể là tham khảo và điều chỉnh những chính sách của mình.
Bà Yellen sẽ làm việc các quan chức Việt Nam về những quan ngại của Hoa Kỳ đối với các thông lệ tiền tệ của Việt Nam, thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, đồng thời ca ngợi cuộc đối thoại mang tính xây dựng của Việt Nam về các vấn đề này. Thông báo cho biết thêm, Bộ trưởng Tài chính Yellen sẽ nêu bật tiến trình này trong chuyến thăm Việt Nam như một ví dụ về cách các quốc gia chúng ta có thể phối hợp để hợp tác giải quyết các thách thức và giúp tăng cường khả năng phục hồi kinh tế vĩ mô và tài chính của Việt Nam. Nhà hoạt động Trương Văn Dũng hôm 13 tháng 7 bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước giữa lúc các tổ chức nhân quyền quốc tế liên tục kêu gọi phóng thích ông. Thông tấn xã Việt Nam loan tin sau phiên phúc thẩm ở Hà Nội về hành vi của bị cáo từ tháng 10 2015 đến tháng 5 2020 thông qua trả lời chương trình từ cánh đồng mây tại một file video và một file audio. Ông Trương Văn Dũng có hành vi tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân thông qua các bài phỏng vấn, video clip đăng tải trên mạng xã hội. Ngoài ra, truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho biết ông Dũng có hành vi tàn trữ tài liệu dạng sách với tiêu đề Những mảnh đời sau song sắt và 11 tài liệu dạng sách với tiêu đề Chính trị bình dân, có mục đích thông tin xuyên tạc, cũng như lưu trữ 31 băng rôn biểu ngữ và 11 tài liệu được in trên giấy với nhiều kích thước khác nhau, có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nêu nhận định với VOA qua email hôm 13 tháng 7. Không có gì ngạc nhiên khi ông Trương Văn Dũng không được giảm án vì các phiên tòa phúc thẩm ở Việt Nam đã trở thành một chỉ nhằm mục đích gieo hy vọng hảo huyền và đánh lừa cộng đồng quốc tế. Đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khẳng định, điểm mấu chốt là tại Việt Nam không có công lý tại các tòa án do chính phủ kiểm soát đối với bất kỳ ai bị cáo buộc phạm tội chính trị. Ông Robertson cho biết thêm, ông Trương Văn Dũng đã dũng cảm đứng lên đấu tranh chống suy thoái môi trường, chống chiếm đoạt đất đai, tham nhũng, đáng được tuyên dương chứ không phải bị bỏ tù. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Dũng, cho rằng những việc làm ôn hòa của ông chỉ thực hiện quyền căn bản của công dân. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, những hành động bị cáo buộc chống nhà nước trên của ông Dũng chỉ đơn thuần là thực hành các quyền tự do biểu đạt, lập hội và nhóm họp ôn hòa. Bà Minh Du Ha, phó giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một tuyên bố, phiên tòa xử ông Dũng diễn ra trong lúc chính quyền gia tăng trấn áp các tiếng nói đa dạng và chỉ trích chính quyền và các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Ông Dũng, 65 tuổi, bị bắt vào tháng 5 2022 và đến 28 tháng 3 vừa qua, bị Tòa án thành phố Hà Nội tuyên 6 án tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999. Cáo trạng khi ấy cho biết rằng ông Dũng trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài và tàn trữ sách cấm.
Việt Nam dự tính sẽ có thêm 11 sân bay mới cho đến năm 2050, đưa tổng số sân bay trong cả nước lên 33, trong đó có 14 phi trường quốc tế, theo quy hoạch tổng thể cảng hàng không vừa được Bộ Giao thông Vận tải công bố hôm 14 tháng 7. Các vùng đại đô thị như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi nơi sẽ có 2 sân bay và sẽ là đầu mối giao thông hàng không chính của Việt Nam. Riêng Hải Phòng, theo quy hoạch cũng được cho phép có 2 sân bay. Vùng đại đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đang xây mới sân bay quốc tế Long Thành ở tỉnh Đồng Nai bên cạnh sân bay Tân Sơn Nhất, trong khi vùng Hà Nội phải đợi sân bay Nội Bài đạt công suất 100 triệu hành khách một năm thì mới xây thêm một sân bay nữa, cũng theo quy hoạch. Hiện tại, vị trí xây dựng sân bay thứ hai ở Hà Nội vẫn còn đang tranh cãi, nhưng nhiều khả năng nó sẽ được đặt ở phía Nam hay Đông Nam Hà Nội. Việt Nam hiện có cả thảy 22 sân bay cả quốc tế lẫn quốc nội. Từ nay đến năm 2030, theo quy hoạch, Việt Nam sẽ xây thêm 8 phi trường mới, bao gồm Lai Châu, Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Na Sản, tỉnh Sơn La, Quảng Trị ở miền Bắc, Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ở miền Trung và Biên Hòa, Long Thành cùng ở Đồng Nai ở miền Nam. Sau năm 2030, sẽ xây thêm 3 sân bay cho đến năm 2050 là sân bay thứ hai vùng thủ đô, sân bay Cao Bằng và sân bay Tiên Lãng, Hải Phòng, tất cả đều ở miền Bắc. Sân bay thứ hai vùng thủ đô dự tính sẽ làm sân bay nội địa để chuyển tất cả các chuyến quốc tế sang phi trường Nội Bài. nhưng chính quyền Hà Nội đang đề xuất với chính phủ để sân bay mới này làm sân bay quốc tế luôn, theo tờ Tiền Phong. Với lập luận vùng đại đô thị phía Nam có hai sân bay quốc tế, thì vùng phía Bắc cũng phải được tương xứng. Còn ở Hải Phòng, phi trường mới Tiên Lãng sẽ là phi trường quốc tế, còn sân bay Cát Bi hiện tại sẽ chuyển thành sân bay quốc nội. Như vậy, 14 phi trường quốc tế của Việt Nam cho đến năm 2050 sẽ là Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Tiên Lãng, Hải Phòng, Nội Bài, Hà Nội, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Vinh, Nghệ An, Phú Bài, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng, Long Thành, tỉnh Đồng Nai, vùng đại đô thị phía Nam, Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nếu sân bay thứ hai vùng đại đô thị phía Bắc được chuyển thành sân bay quốc tế, thì Việt Nam sẽ có tổng cộng 15 sân bay quốc tế. Còn nếu vẫn giữ làm sân bay nội địa thì Việt Nam sẽ có 19 sân bay quốc nội, bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sapa, Cao Bằng, Nà Sản, Cát Bi, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Biên Hòa, Thành Sơn và sân bay thứ hai vùng đại đô thị phía Bắc. Hai sân bay Biên Hòa và Thành Sơn vốn là sân bay quân sự sẽ được chuyển đổi sang dân dụng. Số vốn cần để xây dựng thêm sân bay theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải sẽ vào khoảng 420.000 tỷ đồng, sắp xỉ 18 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, với quy hoạch này, một số địa phương xin xây sân bay đã không được chấp thuận, bao gồm các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La ở miền Bắc, Hà Tĩnh, Kon Tum, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, thêm sân bay Vân Phong ở miền Trung và Tây Ninh ở miền Nam. Theo quy hoạch, các sân bay hiện hữu cũng sẽ được đầu tư nâng cấp hay mở rộng, bao gồm làm thêm nhà ga T3 ở Tân Sơn Nhất, mở rộng T2 và xây thêm nhà ga T3 ở Nội Bài, mở rộng các sân bay Thọ Xuân, Đà Nẵng, Cam Ranh, Liên Khương. Với số lượng cảng hàng không được quy hoạch như trên, sẽ đảm bảo đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có 95% dân số có thể tiếp cận tới cảng hàng không trong phạm vi 100 km, cao hơn mức trung bình của thế giới hiện nay và tương đương với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không được dẫn lời nói tại lễ công bố quy hoạch hôm 14 tháng 7. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng đây là quy hoạch mở, tức có thể được điều chỉnh, bổ sung theo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội các địa phương, theo tinh thần là cần thiết, có vị trí, thu xếp được vốn và đảm bảo hoạt động hiệu quả khi đưa vào khai thác. Các tỉnh thành Việt Nam, nhất là các tỉnh xa xôi, đang đua nhau xin chính quyền trung ương cho phép mở sân bay với hy vọng tạo cú hích phát triển kinh tế. Quy hoạch sân bay cũng khiến giá bất động sản xung quanh sân bay tăng vọt, theo tìm hiểu của VOA.